Độc Tôn Tam Giới, chương 1740, quyết định của Trích Tinh Bang, 1, gocchuyenaudio.com. Rất nhiều tông môn có tổ chức nghiêm ngặt mà cũng có các loại nằm vùng thẩm thấu vào bên trong. Ví dụ như năm đó ở Vạn Tượng Cương Vực, 6 đại tông môn trong Vạn Tượng Cương Vực cơ hồ mỗi nhà đều có người nằm vùng thâm nhập vào. Thậm chí Tam Tinh Tông trực tiếp là tông môn khôi lỗi của Cửu Dương Thiên Tông. Cho nên muốn thẩm thấu vào trong loại bang phái như Trích Tinh Bang, vẫn có hy vọng. Nhưng mà có hy vọng là có hy vọng, vẫn phải có bố cục sắp xếp tinh vi mới được, loại chuyện nghĩ cách cứu viện này một khi bạo lộ tuyệt đối sẽ không có cơ hội lần thứ hai. Giang Trần để cho Lâm Yến Vũ tiếp tục phát huy uy lực của địa đầu xà, tiếp tục nghe ngóng các loại tin tức của Trích Tinh Bang. Nhưng mà 3-4 ngày sau, Giang Trần lại ngoài ý muốn nhận được một tin tức. Sư Tôn, con vừa mới thông qua một con đường biết được Trích Tinh Bang định sau khi Thường Kim Lôi Đài chấm dứt sẽ công khai đấu giá Mộc Đại Sư. Lâm Yến Vũ mang về tin tức vô cùng ngoài ý muốn này khiến cho Giang Trần cả kinh. Trích Tinh Bang này cuối cùng vẫn lộ ra nguyên hình, lộ ra vẻ tham lam của bọn hắn. Đem thiên tài đan đạo trở thành hàng hóa đi đấu giá. Chuyện này đối với một bang phái mà nói thật ra là chuyện vô cùng đáng mất mặt xấu hổ. Chậc chậc, xem ra Trích Tinh Bang quả nhiên tham tiền tới mức không biết xấu hổ à. Giang Trần nói, trong thanh âm có một tia trào phúng. Ngược lại, Lâm Yến Vũ không có cùng cách nhìn với hắn. Sư Tôn, kỳ thực căn cứ theo sự quan sát của đệ tử cũng không phải là Trích Tinh Bang thực sự không ái tài như vậy. Từ góc độ lâu dài xem ra, kỳ thực bồi dưỡng Mộc Đan Sư, để cho Mộc Đan Sư hoàn toàn phát triển, giá trị của hắn không thể nghi ngờ sẽ càng lớn hơn. Lời này cũng có vài phần đạo lý, ít nhất ở giai đoạn hiện tại, đấu giá Mộc cao kỳ tuyệt đối không phải là khôn ngoan, cũng không có cách nào đem lợi ích tăng lên mức cao nhất. Chuyện này đối với Trích Tinh Bang mà nói hiển nhiên là một bút sinh ý không thông minh. Giang Trần vẫn cho rằng Trích Tinh Bang thiếu kiên nhẫn, không muốn chờ quá lâu, chỉ cầu lợi nhuận nhanh mà thôi. Yến Vũ, con nói như vậy chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác? Sư Tôn, thế cục Đan Hỏa Thành không giống như Lưu Ly Vương Thành. Trật tự của Lưu Ly Vương Thành tương đối quy củ hơn một chút. Thế lực khác nhau tuy rằng có cạnh tranh, thậm chí cũng có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà xét tổng thể, vẫn tương đối trật tự. Đan Hỏa Thành thì khác, Đan Hỏa Thành càng thực dụng hơn, cũng càng nguyên thủy hơn. Nơi này chú ý mạnh được yếu thua, ở đây cũng coi trọng luật rừng. Lâm Yến Vũ nói tới đây, cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Từ tai nạn của Lâm gia con là rõ, có đôi khi bỗng nhiên nhận được đồ tốt chưa hẳn đã là chuyện tốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Lúc trước nếu như không phải Lâm gia con phát hiện ra đan phương thượng cổ. Không phải thiên phú đan đạo của phụ thân con khiến cho những người khác cảm thấy áp lực. Lâm gia con tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ gặp phải tai họa ngập đầu như vậy. Lâm Yến Vũ phẫn hận nói, hiển nhiên đoạn chuyện cũ thương tâm này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng bất mãn với quy tắc của Đan Hỏa Thành, tràn ngập oán. gocchuyenaudio.com, hận, ý con là Trích Tinh Bang có được Mộc Đại Sư đã mang tới áp lực cho Trích Tinh Bang. Giang Trần rung động hỏi, tuy rằng đệ tử không có cách nào xác định điểm này, nhưng mà căn cứ vào thế cục gần đây của Đan Hỏa Thành mà đệ tử phán Donna. Loại khả năng này rất lớn, Lâm Yến Vũ tỉnh táo phân tích. Trích Tinh Bang ở Đan Hỏa Thành tuyệt đối được tính là thế lực nhất lưu, nhưng còn không tính là thế lực siêu nhất lưu, càng không phải là thế lực chí tôn. Dường như thiên phú đan đạo mà Mộc Đại Sư biểu hiện ra ngoài đã vượt qua phạm vi mà Trích Tinh Bang thừa nhận. Cho nên hiện tại dư luận của Đan Hỏa Thành đều cho rằng Trích Tinh Bang đã có chút không xứng với Mộc Đại Sư này. Chuyện mang ngọc có tội, mỗi ngày đều xảy ra ở thế giới này. Mượn Vạn Tượng Cương Vực mà nói, kỳ thực bọn họ cũng không được tính là mang ngọc có tội, chỉ là vì Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông hoài nghi Phi Vũ Đại Đế và truyền thừa thiên vị thượng cổ ở trong Vạn Tượng Cương Vực, cho nên mới không tiếc bất kỳ giá nào bố trí trong Vạn Tượng Cương Vực, thậm chí là phát động xâm lược trực tiếp dẫn tới tai họa ngập đầu cho Vạn Tượng Cương Vực. Thế lực nhỏ yếu, hết lần này tới lần khác có được bảo vật không xứng tầm với bản thân, tất sẽ mang tới hậu quả to lớn, xấu nhất chính là diệt vong. Cho nên đối với việc Trích Tinh Bang thừa nhận áp lực, Giang Trần cũng có thể lý giải được. Mộc cao kỳ tuy rằng không phải là thiên tài đan đạo đủ để mọi người điên yêu cóng, nhưng mà tuyệt đối cũng là tồn tại rất thưa thớt. Nói hắn là thiên tài ngàn năm khó cầu tuyệt đối cũng không quá phận. Tiên thiên chi thể không phải là không có, ở bát vực tiên thiên chi thể tuy rằng không tầm thường, nhưng mà vẫn có. Mỗi một tông môn nhất phẩm hoặc ít hoặc nhiều đều có mấy người như vậy. Nhưng mà tiên thiên mộc linh chi thể tương đối ít xuất hiện. Mà tiên thiên mộc linh chi thể tư chất đạt tới thượng thừa. Tuyệt đối là tồn tại giống như lông phượng sừng lân, ai cũng biết bản thân tiên thiên mộc linh chi thể chính là người vì đan đạo mà sinh. Tiên Thiên Mộc Linh chi thể không thể nghi ngờ chính là thiên tài trong thiên tài. Trích Tinh Bang biết rõ điểm này, cũng biết Trích Tinh Bang bọn họ không có khả năng có được Mộc Cao Kỳ quá lâu cho nên mới phải cao điệu tạo thế như vậy. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó là lấy được giá cao rồi rời tay. Dù sao sớm muộn gì cũng mất, còn không bằng sớm bán rời tay một chút, bán đi cũng tốt, cũng coi như kiếm cho Trích Tinh Bang một khoản tài phú, đồng thời còn có thể kết thiện duyên. Chỉ là gần đây bọn họ luôn điệu cao, đối với các nơi cũng báo giá khá lớn, cũng không cho bất kỳ ai câu trả lời thuyết phục nào. Điều này khiến cho tất cả thế lực cự đầu trong Đan Hỏa Thành cảm thấy khó chịu, cảm thấy Trích Tinh Bang đã hơi quá trớn. Mà tất cả các thế lực cự đầu khó chịu đương nhiên sẽ âm thầm gây ra các loại áp lực cho Trích Tinh Bang. Chuyện này khiến cho thời gian của Trích Tinh Bang bắt đầu trở nên gấp gáp. Chính là bởi vì cảm nhận được loại áp lực trong tối ngoài sáng này cho nên Trích Tinh Bang mới ý thức. Góc truyện audio.com, được, không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Muốn ra tay, nhất định sắp tới phải ra tay. Nếu như tiếp tục kéo dài, chỉ sợ tất cả kiên nhẫn của các thế lực lớn đã hết. Một khi khiến cho những thế lực cự đầu này giận dữ, Trích Tinh Bang nhất định sẽ trở thành công địch của Đan Hỏa Thành. Đến lúc đó sẽ trở thành chuột chạy qua đường, mỗi người gặp đều hô đánh. Trích Tinh Bang rất thông minh, biết rõ loại chuyện này nhất định không thể để cho nó xảy ra. Cho nên bọn họ mới tuyên bố ra ngoài, sau khi Thường Kim Lôi Đài kết thúc bọn họ sẽ công khai đấu giá Mộc Đại Sư. Cách chương.